Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính chào tất cả quý Phật tử. Hôm nay là cái buổi nói chuyện về tiếp cái đoạn băng của công đức xuất gia của lần trước. Hôm nay thì nói tới cái quyển 3, cái tép thứ 3. Đúng ra cái này thì nói cái tép thứ 3 là hết, nhưng mà thấy nhiều cái đề tài nó cũng hay quá, thành ra do đó thông kiếp cũng muốn nói để chia sẻ với các vị. Trước khi vào đề tài, thông kiếp cũng muốn nói riêng một phần là gần đây có các huynh đệ ở xa cũng nói thầy giảng thì nâng cái level lên một chút, thì thấy rằng ở tiểu bang Oklahoma của mình vừa mới làm quen với thiền, thành ra do đó mà nếu mà giảng như quý thầy ở các tiểu bang khác ở Việt Nam đi thẳng á, thì sợ đó là nó gặp những cái trở ngại, thành ra thông triết cũng đi từ từ lên. Thì các vị thấy khi mà đây tu thiền, nhưng mà những cái làm sao mà cho hiểu được, nắm được cái đầu mối để mình tu. Chẳng hạn như thế giờ các vị cuối tuần các vị vân tập về chùa hay là thiền viện hay là đạo tràng để chúng ta tìm một cái gì. Chúng ta dù trong cuộc sống ở một cái nước văn minh đầy đủ vật chất như ở xứ Mỹ này, nhưng mà chúng ta đâu có đủ đầy, gọi là tự mãn đầy đủ hết đâu. Vật chất có đầy đủ nhưng mà tình cảm, tinh thần cũng còn thiếu, chứ không phải là đầy đủ hết. Thành ra do đó chúng tôi muốn nói tất cả trong hoàn cảnh nào cũng vậy. Nếu chúng ta là người trí, chúng ta làm thế nào mỗi người trong tâm tư chúng ta ai cũng nghĩ mình từ đâu sanh ra đây, sống làm kiếp con người để làm cái gì, và sau này mình chết mình đi về đâu. Đây là những cái vấn đề mà từ xưa tới giờ chư Phật chư Tổ đã thể hiện ra đời, cũng như những người có trí cũng đều nói lên điều đó. Và cái quan trọng là chúng ta tiếp cận Phật Pháp làm thế nào chúng ta hiểu được những cái mà người đời không hiểu. Cũng vậy, cũng như chúng tôi khi xưa còn ngoài đời chúng tôi không biết, nhưng mà nhờ có thầy tổ, những bạn lành chỉ thì chúng tôi biết được. Chúng tôi muốn đi tìm những cái mà người đời người ta quên mà chúng ta tìm. Thật sự mỗi con người chúng ta rất là giàu có, nhưng mà tại vì bị quên thành ra mới chịu thành nghèo. Do đó các vị tổ thường dạy là như là sáu cõi lại rồi qua. Cái là sáu cõi đó, lại rồi là đi qua. Cái là sáu nẻo lại rồi qua, ba cõi bò lết khắp. Sáu nẻo là lục đạo luân hồi. Tại sao người gọi là bò là lại rồi qua? Tại vì trong sáu nẻo luân hồi có kiếp thì làm người thì đi, nhưng mà có kiếp làm rắn thì phải bò. Có kiếp là sáu nẻo lại rồi qua, ba cõi bò lết khắp. Ba cõi là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Chúng ta kiếp làm người được thì đi, kiếp làm tiên được thì bay, và kiếp làm người tàn tật thì sao? Lết. Gọi là sáu nẻo lại rồi qua, ba cõi bò lết khắp. Thành ra thân phận của kiếp con người chúng ta rất là khổ. Mặc dù đây là cái đề tài là công đức xuất gia, nhưng mà chúng tôi nghĩ nếu chúng ta là những người thật sự thương mình, chúng ta phải lo tương lai sau này. Hiện giờ ngồi tại đây gặp gỡ đây, thì trong này có những người là cha, là mẹ, là anh em của thông kiếp trong nhiều kiếp rồi. Bây giờ gặp để sách tấn, để nhắc nhở với nhau, cùng nhau tìm một con đường an lành, tìm một con đường mà Đức Phật và chư Tổ, chư Bồ Tát đã vạch ra đi, mà đã tốn bao nhiêu công sức, tốn bao nhiêu giấy mực, tốn bao nhiêu tâm huyết để chỉ cho chúng ta mà chúng ta làm ngơ thì thật là uổng. Tại vì cái kiếp nhân sinh mà ở đời mạt pháp, mạt là sao đó, dường như tu cho cho ông Phật, tu cho ông Bồ Tát, tu cho mấy ông thầy ở trong chùa, chứ không phải tu cho chính mình. Mà thật sự thì tu cho mình hay tu dùm cho Phật? Cho mình. Mà mình thật sự mình không biết thương mình thì ai thương mình đây? Thành ra làm thế nào chúng ta tiếp cận được Phật Pháp? Chúng ta phải hiểu cái gì mà chúng ta đang, cái gâu chúng ta đang đi tìm, thì cái đó mới có ích lợi cho chúng ta. Chẳng hạn Bây giờ cái gì là trân quý nhất trong cuộc đời của mình? Ở thế gian thì bao nhiêu người cũng nghĩ cái gì quý nhất? Tiền, vàng, đô la, hột sòn là quý nhất, hay là người yêu, chồng con, vợ con là quý nhất? Nhưng xin thưa, những cái đó thật hay là giả? Nếu mà những cái chồng con hay là vợ con hay tài sản nó thật là của mình đó, chức quyền nó thật là của mình đó, thì nó phải ở với mình mãi mãi muôn đời, nó không có bỏ mình. Chẳng hạn như cha mẹ là những người thân nhất của mình đó, mà mình có muốn giữ có được không? Không được. Thời nói cha mẹ nó dài nó xa, thời giờ nói thân mình nè, cái thân thật là của mình đó, cái răng thật là của mình nó đừng có rụng đi, cái thân là của mình thì đừng có đau đi, thì cái đó là thật. Nhưng mà ngoài cái thân này đó, cái thân hư dối của mình á, nó còn có một cái mà thân bất diệt bất sanh. Cái thân mà thân thật của mình đó, mình không biết tìm nên quá uổng, rất là uổng. Mà khi xưa những người tu như Thông Triết cũng không biết, sao nhờ quý thầy, quý hòa thượng, quý bậc thiện tri thức chỉ thì chúng tôi mới biết, chúng tôi mới tìm lại. Cho nên cái quan trọng là đến chùa, đến thiền viện, làm thế nào để khám phá cái gì, cái gì mà từ xưa mình không biết, những gì mà người xưa bị bưng bít, bị che lấp, bị đậy lại. Thì giống như thế trong kinh có những đoạn mà những vị mà may mắn được gặp Đức Thế Tôn tại thế, sau khi nghe Phật thuyết và thời pháp rồi cứ quỳ lại và tỏa sáng rồi chứng quả này qua kia, và quỳ lại và nói rằng kính lại Đức Thế Tôn, giống như một cái chén úp lại những gì trong đó con không thấy, không biết, giờ này nhờ Đức Thế Tôn khai thị chỉ bài con thấy rõ hết mọi việc. Thì chúng tôi ao ước các vị đến chùa, đến thiền viện, đến tiếp cận với các thầy, thì các vị làm sao khám phá những gì mà mình không biết, cái đó mới là cái quan trọng. Chứ còn tới mà đây vui vẻ, mà tới để ăn uống, hay tới đây gặp để mà nói chuyện này kia nó qua lại, thì cái đó nó chưa đủ. Mà cái quan trọng là làm thế nào mình khám phá thật sự mình là ai, từ đâu tới đây, sau này đi về đâu, chỗ mình tới khổ hay vui, cái điều đó mới là quan trọng. Và cái quý nhất á, là làm thế nào mình phát hiện ra cái bất sanh bất diệt của mình. Đây cũng như thể trong thiền sử cũng có kể một thiền sư Thạch Cựu. Vị này là một vị hòa thượng mà vị đã ngộ đạo, và dưới ngài đó có pháp hội ngài rất là đông các vị tăng. Thì có một vị trì sự, vị này cũng rất là lanh lợi. Thành ra một hôm hòa thượng mới bước ngang qua cái bảo điện, cái chánh điện đó, thì gặp thầy trì sự mới bước tới mới hỏi: kính bạch hòa thượng, trong tay của Đức Địa Tạng Bồ Tát đó, cầm một cái hạt gì tròn tròn, là tại sao phải cầm cái hạt đó? Thì ngài Thạch Cựu nói đó là hạt thì lúc đó ngài mới nói đó là hạt châu. Ngài Thạch Cựu thiền sư mới nói hạt châu, ngài Thạch Cựu nói đó là cái hạt châu. Thì vừa đó hạt châu, rồi ngài nói tiếp hỏi ông tri sự: ông có không? Ông hỏi thì Bồ Tát Địa Tạng cầm hạt châu thì Bồ Tát mới có, còn các vị ngồi đây có không? Có không? Người thì gật đầu, người thì lắc đầu. Diệu Hương thì gật đầu là có, Diệu Hoa thì lắc đầu là không có. Thật ra mỗi người đều có hết. Thành ra do đó khi mà ngài Thạch Cựu hỏi là ông có không, thì ông trị sự ông lắc đầu nói tôi không biết, tôi không biết. Thì lúc bây giờ đó ngài Thạch Cựu ngài mới nói: ông đừng dối gạt đại chúng. Nghĩa là ngài quả quyết, ngài xác nhận là ông tri sự có hạt châu như Bồ Tát Địa Tạng, nhưng mà ông đừng có dối gạt đại chúng. Thành ra nói tới đó mà ông tri sự cũng chưa hiểu nữa, tức là ngài nói là ngài không có. Thì sau khi thấy như vậy đó, ngài Thạch Cựu là mũi thiền sư đắc đạo, ngài đáng thương, ngài nó mới nói bài kệ nè, nghĩa là bất thức tự gia bảo, tùy tha nhận ngoại trần, nhật trung đào ảnh chất, cảnh lý thách đầu nhân. Đọc thì đọc thành chú mà rất là hay. Các vị thấy, nghĩa là bất thức tự gia là bảo, bất là chẳng, thức là biết, tự là chính mình, gia là nhà, bảo là báo, không biết trong nhà mình có của báo. Rồi tùng tùy tha nhận ngoại trần, tùy là theo, tha là cái bên ngoài, là người khác. Nhận ngoại trần là nhận những cái trần cảnh ở bên ngoài, quên mình bên trong có mà đi chạy bên ngoài. Rồi nhặt trung đào ánh chất, nhặt là ngày, như nhặt ở đây là mặt trời, trung là trong, cái giữa mặt trời vậy đó, đào là trốn, ánh chất là cái thân của mình, cái bóng của mình đó. Nghĩa là giữa mặt trời nắng chang chang mà chạy ra ngoài nắng mà trốn cái bóng của mình, trốn được không? Chạy ra mặt trời mà tìm có mặt trời thì có bóng của mình rồi, sao trốn được? Nhặt trung đào ảnh chất, cái ảnh là cái bóng, nghĩa là đào là trốn, mình chạy ra giữa nắng mà trốn cái bóng của mình làm sao trốn được? Muốn trốn thì lũ vô nhà thì mất cái bóng, còn này là chạy ra giữa ngoài nắng mà trốn. Thì cũng vậy, mình nói lên cái sự si mê của mình đó. Rồi cảnh lý thất đầu nhân, cảnh đó là cái kính, là cái kiến đó, đại viên cảnh trí đó. Lý là bên trong, trong cái gương đó đó. Thất đầu nhân, nghĩa là thất là mất đầu, cái đầu mình, nhân con người mất cái đầu. Đây là nói trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật dụ cho chàng Diễn Nhã Đạt Đa cầm cái gương lên thì thấy là cái đầu mình có trong đó, lật úp cái gương xuống rồi không thấy đầu nữa, tôi mất đầu rồi, ôm đầu mà chạy. Thì cái đầu ở trong gương dụ cho vọng tưởng, cái ý lăng xăng đó. Còn cái đầu thật của mình, tức là con người chân thật của mình, tức là cái tâm chân của mình mà mình quên. Thành ra mỗi người trong chúng ta ai cũng đều có hạt châu của Ngài Địa Tạng cầm đó. Đó là gì? Cái vô giá. Thì nói như vậy để các vị thấy. Bây giờ cái gì quý nhất? Người ta nói là cái hạt hồng ngọc của nữ hoàng Elizabeth của Trấn Khanh Vi là quý nhất. Nhưng mà nếu mình không có cái biết cái Phật tánh, cái ông chủ của mình, thì làm sao biết cái đó quý? Nếu mình không có sáng suốt, mình không có cái tánh biết của mình, không có cái chủ nhân ông bản lai diện mục của mình, thì làm sao mình biết cái đó quý? Thấy chưa? Thành ra cái quý nhất của mình là còn có trí là quý. Thành ra các vị thấy những người nào mà giàu có mà coi như là bị bệnh tâm thần đó, bao nhiêu tiền người ta cũng đổi để ta lấy cái biết thôi, dù nghèo ta cũng có cái biết. Thành ra do đó chúng tôi ao ước rằng nếu không biết Phật pháp thì thôi, nếu biết Phật pháp thì ráng tìm ra cái mà Đức Phật muốn mình tìm, thì cái đó mới là quan trọng. Vậy cho nên khi mà các vị biết được cái đó, cái quan đáng tìm đó, mới hiểu được cái công đức xuất gia là thế nào, tại sao mà các vị Đức Phật khuyên mình nên đi xuất gia là vậy. Rồi các vị thấy nội một chẳng hạn như thế, đừng có nói chi là xa, như về thiền, ở đây là thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, nối theo dòng thiền của vua Trần Nhân Tông, cái là thiền Trúc Lâm Yên Tử. Mà trước đó đó là vua Trần Thái Tông, khi mà ngài bỏ ngôi, ngài đi lên núi, ngài trốn lên núi đó, thì lúc bây giờ Trần Thủ Độ mới lên đi tìm. Thì lúc bây giờ gặp ngài, gọi là ngài Viên Chứng Đại Sư, hay là gọi là ngài Đạo Viên, hay là gọi là Quốc Sư Phù Vân, thì ba tên nó cũng có một à. Lúc bây giờ Quốc Sư mới mê hỏi gì chứ, Quốc Sư á, nghĩa là mới hỏi, tức là ngài Viên Chứng Đại Sư mới hỏi là bệ hạ lên đây tìm gì. Thì lúc bây giờ vua Trần Thái Tông nói trẫm lên đây muốn tìm Phật. Thì lúc đó Quốc Sư, ngài Viên Chứng Đại Sư là ngài Phù Vân đó, ngài mới nói rằng lão tăng ở chốn sơn giả đã lâu, xương cứng mặt gầy, ăn rau răm, nhai hạt dẻ, uống nước suối, vui cảnh núi rừng đã quen, lòng dẹ như đám mây nổi. Nghĩa là do đó mà ngài nói ngài ở núi, lòng ngài nhẹ như mây nổi, thành ra nổi là phù mà mây là vân. Thành ra sau này đó người đời gọi ngài là Phù Vân Quốc Sư á. Thành ra do đó Phù Vân Quốc Sư cũng là Viên Chứng mà cũng là Đạo Viên, mới nói lên vua rằng trong núi vốn không có Phật, Phật ở trong tâm ta, nếu tâm vắng lặng thì trí huệ xuất hiện, đó chính là Phật. Nếu mà bệ hạ giác ngộ được tâm ấy thì tức khắc thành Phật ngay tại chỗ, không cần đi tìm cực khổ ở bên ngoài. Thành ra nếu các vị thấy đi tới chùa, đi tới phiền viện mà tâm của mình thư thả, tâm của mình nhẹ nhàng, thì lúc bây giờ chúng ta đó là tâm Phật hiện. Mà tâm Phật đó là cái biết hằng giác hằng tri, cái biết không động. Đó là cái mà Đức Phật và chư Bồ Tát luôn luôn muốn cho chúng ta là hiểu được, chúng ta nhận ra cái đó, đó là cái quan trọng nhất của chúng ta đó. Thì khi trong khi á mà ngài thì nghe lời quốc sư, ngài trở về cung vua, dù làm vua nhưng mà việc nước ngài vẫn lo. Sau đó thì ngài dành thời gian dư lại, ngài nghiên cứu kinh điển, và một hôm ngài ngộ đạo, ngộ ở cái bài kinh Kim Cang, cũng giống như Lục Tổ Huệ Năng, cái chỗ mà đọc vô cái ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm đó. Cho nên ngài mới nói một cái trong cái bài, cái bài mà khuyên chúng ta, tức là nói rộng sắc thân á, ngài mới khuyên chúng ta như thế này: đời người của chúng ta đó, nghĩa là coi như trọn lòng buông tâm chạy đi hàng ngày đó, toàn không một bước lo trở về, chạy rong trên đường sanh tử, mất tuốt bản lai diện mục. Mình lo mình cái bản lai diện mục, cái Phật tánh mình quên lúc nào không biết, cứ lo bên ngoài không à. Do đó gương mặt dương mắt nhìn bên ngoài, ai biết xây đầu ngó lại bên trong. Khi lại sanh là quá sanh, nơi đến trong mộng mà nói mộng, lăn xăng lộn xộn, vội vội vàng vàng, lấy giả làm chân, trái không đến sắc. Đây là cái thân của chúng ta, nói có nói không cũng đều là toàn là nói mớ thôi. Trong lúc đó chúng ta còn phàm phu thì như vậy. Thành ra hàng ngày chúng ta chỉ biết có thân này là thật, chứ ngoài ra chúng ta không biết được cái pháp thân của chúng ta là chân thật. Thành ra chúng ta quên cái thân thật của mình mà tìm cái thân giả, để rồi mình gây bao nhiêu nghiệp lăn lộn trong sanh tử luân hồi. Nào là bày những cái nghiệp dở, nghiệp xấu của mình mà mình không biết. Chẳng hạn sanh ra trong cuộc đời này, chúng ta thấy từ nhỏ tới lớn, rồi lo học hành là tới lớn, lo ra thương trường hoặc là đi làm chóp này chóp kia, rốt cuộc rồi chúng ta cũng trở về cát bụi. Mà lo cho cái thân này, lo cho người thân mình, lo toàn là lo những cái mà nó không bền. Nhưng mà cái bền của mình là mình quên. Chẳng hạn về các vị thấy, mình lo ăn, lo uống, thì cái này rất là quan trọng. Sáng thức dậy là tính gì, ăn cái gì đã, mua cái gì đã, hỏi ông chồng, hỏi bà vợ ăn cái gì. Nhưng mà ăn uống là nó quan trọng, nhưng mà nó có quan trọng bằng thở không? Không ăn 3 ngày còn sống, không uống 3 ngày còn sống, mà ngưng thở 5 phút sống hay chết? Chết. Vậy mà chúng ta quên. Chúng ta chỉ biết tô điểm cái thân của mình, mà thân là thân giả, còn thân thật của mình gọi là pháp thân lại đi quên. Do đó các thầy là những người được Phật, Tổ, các vị Hòa Thượng nhắc nhở. Chúng tôi nói lại để các vị nhớ. Bây giờ khi xưa mình không biết thì thôi, bây giờ mình biết nên quay trở lại. Giờ nào làm ăn vẫn làm ăn, nhưng mà cũng dành cho thời giờ quan trọng để tìm ra mình là ai, mình là gì, từ đâu tới đây. Đừng có lo tu bổ cho những cái mà giả dối, mà sau này mình không có mang theo được. Thân sau này, thân này rồi nó cũng hoại, cũng thúi, cũng hôi, cũng sình. Thành ra các ngài mới nói những câu rất là tha thiết: đầu sọ khô cài hoa dắt ngọc, túi da hôi ướp xả sông hương, dắt lụa là che đậy máu tanh, dồi son phấn áp thùng phân thối. Nói những câu nghe thì nó bẻ bàng, nhưng mà đây là thật. Nghĩa là đầu sọ khô cài hoa dắt ngọc, bây giờ mình cài hoa dắt ngọc, cài trăm trên đầu đó, nhưng mà bây giờ còn vậy, tới chừng chết thì còn cái đống cao đầu lâu xương khô thôi à. Đó, rồi túi da hôi ướp xả sông hương, mình sức nước hoa trong người mình đó các vị biết rồi. Nhưng mà tại vì mình có hôi mình mới sức, chứ mình không hôi sức làm chi. Đó, thành ra rồi các vị thấy ai cũng mang giới chừng 2-3 ngày đó, mà bỏ cái đồ giới đó ra rồi mình biết của mình đó, đừng nói chi mình chịu không nổi rồi. Rồi dắt lụa là che đậy máu tanh, đó là mình mặc đồ đẹp này kia nọ để che đậy những cái xấu của trong người của mình. Rồi dồi son phấn áp thùng phân thối, son phấn này kia nọ đó để che. Thật ra mỗi người có cái toilet ở trong bụng của mình hết trơn, có không? Đây là cái chân lý đó, nhưng mà người mình bị quên. Thành quên là các vị nhắc cho nhớ. Thì các vị tới đây, chúng tôi cũng mong rằng đem những lời của Phật, của Tổ, những vị đã đi trước nói lại, để cho chúng ta nhớ mà quay trở về. Thì ngài nói một câu mà thông tiết rất là, khi mà hiểu rồi mình thấy là nó thấm vô tới xương tới thịt. Thì các vị thấy gì? Có hai câu thôi à. Là gió lửa khi tan không già trẻ, núi sông bại hoại mấy anh hùng. Câu này hiểu sao? Vừa qua Hiểu không con? Gió lửa khi tan không già trẻ, núi sông bại hoại mấy anh hùng. Tao ai hiểu con nào thì đưa tay lên coi. Anh hiểu như sao anh Sơn?
Dạ, là trong người của mình thì gồm có bốn phần, là đất, nước, lửa, không khí.
Vâng.
Khi cái đó nó bị hủy hoại rồi, một khi có sinh thì khi nó có diệt, khi nó diệt thì không còn có cái gì hết.
Đúng rồi, à, hiểu như vậy là chúng tôi mừng cho các huynh đệ. Để là gió lửa mà khi tan không già trẻ. Khi mà gió trong mình mà tan, tức là hơi thở không còn. Cái trong người mình cái gì mà gió tức là thuộc hơi thở, mà khi dứt rồi đó thì còn sống hay chết? Chết. Mà khi mà hơi sống, cái gió mà nó không còn, hơi thở không còn đó, là chờ tới già mới không còn hay trẻ mà không còn? Trẻ già thì tới chừng nó không còn là không còn à. Thành ra Tổ Quy Sơn ngoài nói rằng nhất tức bất hồi, sát na dị thế. Nhất là một, tức là hơi thở, bất là chẳng hồi trở vô, thở ra hít vô không được đó. Sát na là búng tay cái thì 90 cái sát na nè. Sát na dị là khác thế, là đời, là qua đời khác là chết rồi. Hay là nhất tức bất hồi, thiên thu vĩnh biệt. Một hơi thở thở ra vô không được là ngàn năm vĩnh biệt không còn nữa. Thành ra gió lửa khi tan không già trẻ, nghĩa là gió đã tan rồi lửa tức hơi ấm, nhưng ngực mình mà lạnh thì còn sống không? Không. Gió lửa khi tan không già trẻ, và núi sông bại hoại mấy anh hùng. Núi là dụ cho cứng, là xương à. Sông là dụ cho nước, là máu trong thân người của mình. Máu của mình mà cạn khô thì còn sống hay chết? Núi sông bại hoại là coi như nghĩa là xương thịt là thuộc về đất, nên tức là núi đó. Là sông là tức là máu, mà hết trong người mình hết như hai cái chất, chất đất và chất nước, thì sống hay chết? Chết. Chết thì mấy anh hùng, mấy người anh hùng cũng không có cưỡng lại được. Thành ra cho đó các vị thấy, nếu hiểu được như vậy là chúng ta nên gắn đầu xanh chưa mấy thì tóc bạc đã sớm ra điểm xương. Ngày vui vừa đến thì ngày điếu cũng đi theo. Ngài nói những câu rất là hay. Cái ngày vui vừa đến thì ngày điếu, điếu là gì? Chết là ngày đưa điếu tan đó. Nghĩa là chẳng hạn mình thấy có nhiều cái vô thường nó ghê gớm lắm. Nghĩa là cái đám ma đó, nghĩa là mình thấy già đó thì phải. Nhưng mà đôi khi có những cái đám cưới còn trẻ xuân sắc vậy đó, mà đi dọc đường rước dâu về chưa tới nhà thì có tai nạn, có không? Thành ra các vị đấy, đầu xanh chưa mấy mà lúc tóc bạc sớm là điểm xương rồi. Ngày vui vừa đến thì ngày điếu cũng đi theo. Một bao máu mủ, nhiều năm khổ luyến ân tình. Bãi thước hình hài, buông lòng đam mê tài bảo. Thở ra khó mong hít vào, sống ngày nay khó được bảo đảm đến sống được tới ngày mai. Thì chúng ta hiểu vậy thì chúng ta ráng thấy cái công đức xuất gia như thế nào. Thì đây chúng tôi từ từ rồi chúng tôi sẽ giới thiệu cho các vị thấy. Thành ra do đó các vị thấy cái người mà xuất gia đó được mệnh danh là gì? Là cái bậc là thượng sĩ xuất trần. Các vị có nghe tới ngày Tuệ Trung được mệnh danh là gì? Tại sao gọi là thượng sĩ? Thượng sĩ là gì biết không? Đó, cái mà các vị nghe mà không chịu hỏi là cái đó đó. Thượng là cao, sĩ là gì? Người. Thành ra cao hơn người là gì? Là Bồ Tát. Bây giờ mình là người, thấy chưa? Thành ra gọi thượng sĩ, thượng sĩ. Mà các vị tưởng nào là gọi thượng sĩ là người cao, biết cao cái gì? Người là những bậc thượng thiện nhân cao hậu nhất xứ bên tịnh độ đó. Là bậc thượng tức là cái người thường của mình đó là người phàm, mà cao hơn là người phàm là gì? Là thánh, là Bồ Tát. Gọi là thượng sĩ tức là chỉ là tưng bắp á. Thành ra người xuất gia được mệnh danh là thượng sĩ xuất trần. Tại sao gọi là xuất trần? Thì khỏi trần đời ai cũng biết à. Mà cái ý nghĩa trần nó nghĩa là gì biết không? Xuất trần ra khỏi gì biết không? Trần là bụi, nhưng mà nghĩa trần này có nghĩa là trần cảnh, nghĩa là mắt không có dính vào trần cảnh, thấy chưa? Ra khỏi cái này, tai không nghe tiếng cái là âm thanh cũng là trần nữa, mà lưỡi không có nếm mùi vị nữa, không có dính mắt rồi, cái mũi cũng vậy mà lưỡi cũng vậy. Thành ra mình suốt đời này qua tới đời khác mà lăn lộn luân hồi đây là vì lưỡi vướng vị ngon, tai vướng tiếng, mắt theo hình sắc, mũi theo hương, bôn ba làm khách phong trần mãi, ngày hết quê xưa dạng dặm trường. Thì đó, xuất trần là ra khỏi cái sáu trần, cái lục trần nó không dính mắt đó. Tại bây giờ trở lại công đức xuất gia thứ ba nè. Thành ra do đó các vị thấy những cái giáo lý của Đức Phật dạy rất là hay, các vị phải biết nắm cái phần này. Rồi để mình chẳng hạn như thế, tụng hoài mà không biết nghĩa nó uổng lắm. Thành ra chẳng hạn có câu thèm than thập địa nguyện bước lên, có cái bài tụng đó, Đình Lạc nhớ không? Có nhớ không? À nhớ. Chị thèm than là gì biết không? Cái gì? Thì được, cái đó là hiểu rồi, đúng rồi đó. Thèm là bậc, là than là nắc, thì từng bậc từng nắc rồi từ từ tiến lên, chứ đâu phải nhảy cái rụp đâu. Nhưng mà đứng trong bếp không được, phải ra ngoài này ngồi, chứ không có được mà nghe pháp là nghe pháp ấy. Giờ nào việc lấy thiền đó, tức là giờ nào nghe pháp là nghe pháp, giờ nào làm thức ăn là làm thức ăn. Không thể mà một giờ một lúc mà làm hai việc là không đúng. Ừ. Rồi bây giờ bắt đầu mới vào công đức xuất gia nè. Nghĩa là để cho chúng tôi chỉ nói để các vị thấy rằng cái quan trọng mình học thiền, học Phật pháp là tìm cái gì mà nó cao quý, cái gì mà người đời không biết tìm, mình đi tìm cái đó mới là có giá trị. Mới bỏ đi chùa, mới bỏ là đi thiền viện, bỏ gặp các thầy các cô, phải không? Chứ còn mà đi mà chỉ đi như là cái modern, cái mốt thì cái đó nó không ích lợi cho nhiều. À, thành ra chúng tôi muốn nói dài dòng vậy đó để cho các vị thấy. Rồi bây giờ tiếp lại như kỳ rồi, nói cái công đức xuất gia thì nội một cái bộ áo cà sa không đó, một người thợ săn mà con sư tử kiên thể, tức là một trong tiền kiếp của Bồ Tát Đức Thế Tôn đó, nghĩa là bị cái người thợ săn giả làm cạo trọc đầu, mặc áo cà sa mà mang cung tên có tẩm chất độc, bắn chết cái con sư tử lông vàng này đang đem về lãnh thưởng cái màu da để cho vua lãnh thưởng. Thì sư tử này nghĩa là còn đủ sức để mà nhào lại xé xác tên thợ săn, nhưng mà thấy tên thợ săn này cạo tóc mặc cái áo ca sa, thành ra trong tâm nghĩ rằng ta dù còn đủ sức xé tan xác cái tên giả làm sa môn này, nhưng mà nếu làm gì thì sẽ phạm đi cái giới tướng của ba đời chư Phật, thành ra chịu chết thôi. Đó, thành ra các vị thấy nổi cái công đức như vậy để cho thấy. Thì đây đó là kỳ đoạn kỳ rồi, lần này thông thiết sẽ bước qua cái công đức xuất gia, nhưng mà nói về kinh đọc. Thành ra các vị thấy trong cuộc đời cũng có nhiều, mặc dù hôm nay là cái buổi thọ bát, nhưng mà thông thiết cũng nói để cho biết là thường khi còn mình là còn một người ở ngoài đời thì cũng có những cái tâm cũng như các vị nghĩ vậy đó. Ai tu trúng thì mình trọng, ai tu không phải thì cũng nói búa xua, cũng nói thế này thế kia. Nhưng mà khi vào đạo rồi, hiểu lời Phật dạy rồi thì không dám nữa. Thì các vị thấy người nào tạo nghiệp thiện thì người đó hưởng, chứ người đó tạo nghiệp thiện cho mình hưởng được không? Không. Người nào tạo nghiệp dữ thì đó sẽ lãnh lấy cái nhân quả đó. Nhưng mà họ tạo nghiệp dữ đó, mình có lãnh nhân quả của họ không? Xin thưa cũng không. Thành ra vị nào tu trúng thì các vị đó nhờ tu quấy các vị đó mang tội. Do đó trong kinh Đại Bi có nói về tính chất của sa môn, nghĩa là tính chất của sa môn đó, tức là nhưng mà cái người mà có được bề ngoài hoặc bề trong dù là sa môn, nhưng mà có làm ô uế thành sa môn hoặc chỉ là sa môn hình thức thôi, nhưng có mặc áo cà sa thì ở chỗ Phật Di Lặc, thậm chí ở chỗ Phật Lâu Chí cũng thải đều nhập niết bàn không sót một ai. Thì khi đó đó thông thiết mới vào tu xuất gia 1-2 năm, đọc tới đoạn này thì nghi, nhưng mà khi sau này tu rồi mới không nghi. Thì đây cái đoạn này có nói rõ là trong kinh Đại Bi á, nghĩa là về tính chất sa môn, nhưng mà có người mà làm sa môn mà làm ô uế hành sa môn, tức là sa môn đó ô uế là gì, làm nhơ làm xấu, hay là nghĩa là chỉ là sa môn hình thức. Sa môn hình thức là gì, là xuất gia, tự mình xuất gia, tự mình cạo tóc thì gọi là sa môn hình thức, chỉ bên ngoài thôi nhưng bên trong không phải. Hồi xưa ở Thường Chiếu á có ông sư Giác Tạng tu bên khất sĩ, nhưng mà ông này thì cũng lanh lợi, cũng rắn mắt lắm. Thì sau khi tu ra vô mình mới hỏi sư, lúc đó sư bên khất sĩ nhưng mà qua bên tu với Hòa Thượng Thanh Từ, thì hỏi sư nguyên nhân sao đi tu, nói nghe coi. Thì tại ông hỏi mình trước tại sao đi tu, thì mình mới nói nguyên nhân của mình, rồi mình mới hỏi lại sư là tại sao sư đi tu. Đấy, tôi đâu có biết đâu, thấy mấy ông sư khất sĩ đó ôm mình bác, tôi lấy mương dùa tôi cầm, rồi lấy cái mền con rồng, cái mền mỏng ở Việt Nam nó quấn lại làm cái y, mà rồi không biết sao rồi sao rồi cũng ham đi tu. Đúng là nhân quả. Thành ra do đó cái đó sa môn hình thức là cái tự mình cạo tóc, tự mình đặt tên, thì cái đó là cái đó cái lỗi đó, nhưng mà cũng có cái duyên với Phật pháp. Tại trong kinh Đại Bi nói cái người mà tuy là sa môn hình thức á, nhưng mà ở chỗ Phật Di Lặc, thậm chí ở Phật Lâu Chí á, cũng thấy được nhập niết bàn không số một hai. Thì đọc cái đó thì cũng chưa có mấy gì thắc mắc không? Thông trước đọc cái phần này mà thắc mắc dữ nè. Cũng trong kinh Đại Bi đó nữa, là cũng Đức Phật cũng nói những người xuất gia tay trái bồng con trai, tay hữu bồng con gái, đi từ quán rượu này tới quán rượu khác, tuy nhiên các vị ấy không ngoài hiền kiếp này sẽ nhập niết bàn. Đọc tới chỗ đó là rất là ngạc nhiên. Cái gì nhớ không? Cũng kinh là Đại Bi, nghĩa là những người xuất gia mà xuất gia là sao có con, mà tay tả bồng con trai, mà tay hữu là bồng con gái, và đi từ quán rượu này tới quán rượu khác, nhưng tuy nhiên các vị ấy không ngoài hiền kiếp này sẽ nhập niết bàn. Lạ không? Lạ phải không? Thông kiếp ngày xưa rất là lạ. Mới hỏi các vị cao đức để các vị mới giải thích mới biết. Thành ra đây thông kiếp giải thích cho các vị biết nè, để cho thấy Phật Lâu Chí đó gọi là Rusika. Rusika tức là dịch ra là Phật Lâu Chí. Thì Đức Phật Thích Ca quyền ký sau này tới kiếp con người xuống 10 tuổi là chết, 5 tháng có vợ có chồng. Khi tới kiếp tăng 100 năm, tăng 1 tuổi, tăng tới kiếp con người 84.000 tuổi. Mới tới kiếp giảm, từ 100 năm giảm 1 tuổi, giảm tới 80.000 tuổi một kiếp người mình đó. Thì lúc bây giờ có Bồ Tát Di Lặc ra đời dưới hội Long Qua thành Phật, gọi là Đức Phật Di Lặc. Ngoài sau Đức Phật Di Lặc đó, thì tới cái hiền kiếp có 1.000 vị Phật ra đời. Mà cái Phật mà chót nhất đó, là tên là Phật Lâu Chí, tức là Rusika là Phật Lâu Chí, là 1.000 vị Phật chót cũng ra đời. Thành ra cái bài kinh này rất là có lý, rất là đây là chân lý nè. Nghĩa là dù cho cái ông tăng đó, ông phạm tay trái và là ẩm con trai, tay mặt ẩm con gái đó, nhưng mà từ quán rượu rồi qua quán rượu kia đó, các vị thấy từ một Đức Phật ra đời, từ vị Phật này qua tới vị Phật kia ra đời lâu không mau, tỷ tỷ kiếp. Mà bây giờ 1.000 vị Phật ra đời thì lâu không mau, lâu vô cùng. Thì ông phạm giới đó có xuống địa ngục không? Có, nhưng mà hết địa ngục rồi. Các vị nhớ không, bà Liên Quan Sắc đó kêu mấy bà tiểu thơ đó, thi xuất gia đó còn trẻ đó, thì mấy bà tiểu thơ nói dạ con không dám đâu, bà lớn tuổi rồi bà xuất gia được, con còn ham ăn mê ngủ lỡ phạm giới thì sao đó. Thì bà Liên Quan Sắc chứng A-la-hán rồi đó, có thần thông, bà nói không sao đâu con xuất gia đi, lỡ phạm giới đọa địa ngục rồi, sao đó hết địa ngục rồi sao nữa, tu tiếp đó, hay quá. Thành ra do lên tu tiếp, thành ra do đó dù phạm giới đi mà 1.000 vị Phật ra đời, mà chuyện đó chị biết bao lâu không? Lâu lắm, khủng khiếp, nghĩa là đền tội ở trong địa ngục tỷ 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 kiếp. Thành làm sao, thành mình nghe vậy mình tưởng đâu lạ, nhưng thật sự không lạ, là gì cũng có cái giống lành giống Phật rồi, hiểu chưa? Thành ra cái công năng mà xuất gia nó cao quý như vậy á. Thành ra cái Phật Lâu Chí đó thì là Asika là tiếng Phạn, mà dịch ra đó là có chỗ bên tiếng Hán dịch là Phật Lâu Chí, nhưng mà có chỗ có vị Phật có vị dịch là Phật Ái Lạc, hay là gọi là Phật Đề Khóc, cũng là Phật Lâu Chí. Tức là trong 1.000 vị Phật đó, Phật Lâu Chí là cái Phật vị chót. Mà các vị thấy Phật chót là khủng khiếp, từ đây cho tới lúc Phật Di Lặc ra đời là có một vị thôi, mà còn hàng triệu 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 năm. Mà tới với Phật Lâu Chí này qua tới 1.000 vị Phật nữa thì các vị coi ở trong địa ngục bao nhiêu đời, ghê gớm. Thành ra cô muốn nói rằng cái công đức xuất gia có đó thì không mất, mặc dù phạm cái gì phạm, nhưng mà rốt cuộc trả hết cái nợ, hết cái tội ở địa ngục rồi trở lên có tu nữa. Thì đời của Đức Phật Thích Ca đó có hai đứa nhỏ, thì ở cái chỗ cái vùng đó là Thành Xá Vệ. Thì mà nhưng mà ở trong này, ở trong làng, ở trong quê, trong núi đó, thì có hai vợ chồng cũng còn trẻ, mới sanh ra, sanh đôi hai đứa nhỏ con trai rất là đẹp. Thì vừa sanh ra rồi mới thấy đẹp quá đi, trong đó có độ chừng 30 cái hộ mà làm tiều phu. Thành ra trong khi mà sanh ra như vậy đó, thì mọi người trong đó nói trời, anh chị sanh còn trẻ mà sanh hai đứa con quá đẹp, thôi giờ để trong làng này gần 30 hộ này mình ở làm tiều phu, để chúng tôi đặt tên cho. Mới đặt tên gì biết không? Song Phúc Song Đức. Các vị có nghe không? Song Phúc Song Đức. Song là các bồ á, là hai đó, là đầy đủ có phước có đức. Thành là hai anh em đặt Song Phúc Song Đức. xong phúc xong đức là phúc đức, phúc đức, đức với phúc mà double thêm. Thành ra hai vị này ở chưa tới đầy tháng thì rất là dễ sanh ra, rất là dễ. Thì cha đốn củi, mẹ thì trồng bầu trồng mướp ở cạnh bìa rừng, thì đi tới sáng tới bỏ tới trưa mới về cho bú, thì cũng không khóc. Bữa đó đi, cha thì đi đốn củi, mẹ thì đi trồng bầu, đi hái bầu. Mà đi trồng bầu bữa đó nhà đem thiếu hột bầu, hột mướp, thành ra đi về nửa chừng lấy, khoảng chừng 9 giờ để lấy. Thì bước vô nhà, mở cửa bước vô nhà thì nghe hai đứa nhỏ chưa đầy tháng nó nói chuyện. Thì cái vị này mới, cái vị mới thấy mới là lạ. Thì nghe một đứa đó nói á, tại vì huynh á, lúc mà tôi vì ái dục tôi ra đời, tôi nói với huynh mà huynh không can, huynh nói thì cứ đi ra, giờ này phải chịu lăn lộn như vậy, biết bao kiếp từ Phật Ca Diếp rồi tới bây giờ mới chịu lăn lộn, biết ôi bao nhiêu là đau khổ. Thì một đứa nhỏ khác nó nói á, vậy chứ lúc đó huynh cứ đợi đi ra, tôi cản sao được, mà huynh đi ra rồi huynh kéo luôn tôi đi theo, thành ra do đó cái tội này tôi với huynh cứ đi đâu đời nào 500 đời phải chịu mà sanh chung một chỗ như thế này đau khổ. Cũng may mắn thôi, bây giờ ráng, giờ này nghe là mình có xuất gia đời trước thì thế nào cũng có được các vị đó cứu. Thì nghe vậy thì bà vợ gọi là nghe vậy sợ quá, ông chồng về mới nói. Nói thì ông chồng không tin. Thì không tin thì tới đó bà vợ mới nói, tôi mang nặng đẻ đau, tôi không đẻ tôi nói dối, thôi bây giờ ông ngày mai cũng dẫn đi đi đốn củi đi, nhưng mà cỡ 9 giờ về. Thì lúc đó hai vợ chồng giả đi thôi, cho bú đàng hoàng rồi đi. Đi trở vô cũng nghe hai đứa nhỏ nó than như vậy nữa, nó trách, nó là phải lúc đó mà tu luôn thì giờ này đã sắp chứng đạo rồi, mà tại vì nhận thọ của cúng dường mà một người thí chủ đẹp quá, thành ra tôi phải tâm sa ngã, mà anh lúc đó sư huynh cũng không có cản tôi. Thành hai người trách nhau. Thì lúc bây giờ người chồng thì nói đây là ma là quỷ rồi, thành ra do đó sẵn củi đem về đó, đem bán không bán, chất lò ra đằng đó đốt, thảy vô đốt. Nhưng mà người mẹ thì sanh con, thành người mẹ năn nỉ khóc. Thì lúc bây giờ buổi sáng các vị nhớ, thường á, sau khi mà tiếp chư thiên rồi đó, Đức Phật dùng cái trí của Phật nhìn quán xét ai có nhân duyên của mình để ngộ, để độ đó, thì ngài dùng thần thông ngài đi tới. Ngài đi tới thì gặp hai người đang lui cui chất cái đống củi lên đang đốt, hai đứa nhỏ. Thì gặp Đức Phật đi tới hào quang sáng rỡ đó, thì hai người mới quỳ sụp xuống nói, chúng con bị ở vùng xa thì nghe đây có phải là Đức Cồ Đàm hay không, Đức Thế Tôn hay không? Bây giờ nếu biết như vậy, tại vì Đức Phật là nổi tiếng là hãy nói ai chết là chết, sống là sống đó, tại đây nay chúng con có cái chuyện vậy xin hỏi. Thì Đức Phật mới nói, hai đứa, mừng cho hai người, hai người đã có cái phúc sanh được hai cái đứa nhỏ này, bốn đời Đức Phật Ca Diếp là hai vị tỳ kheo, nhưng mà vì sắp chứng đạo thành ra mới là còn cái tâm sa ngã, thành bây giờ này như vậy chứ không phải yêu quỷ đâu, đừng giết, thôi ráng nuôi đi, rồi chừng nữa lớn rồi gia nhập vào tăng đoàn. Thì sau đó hai vị này, nghe như vậy mới ráng nuôi hai đứa nhỏ, và tới khi lớn rồi trên 12 tuổi thì đưa về tăng đoàn. Sau một thời gian sau còn chưa có thọ cụ túc giới mà đã chứng A La Hán. Rồi các vị thấy mình có cái công đức xuất gia trước thì sau này mình không có mất cái phần cái lợi ích đó. Do đó trong cái trong đó các vị tổ mới nói đó, vì thế giàu cho tu xuất gia mà không chứng quả trong đời này, nhưng công đức xuất gia của người tu hành đó, đời đời không có hề mất, dù cho gặp tai ương cũng thành kiết tường, sau khi đã trả xong nghiệp rồi cũng có duyên gặp Phật được chứng quả giải thoát như thường. Tại là các vị nhớ trong kinh cái người nào mà làm nghề hạ tiện nhất mà Phật đi độ không? Ông Ni Đề. Rồi ông Ni Đề là ông đó, ông làm nghề gì? Gánh phân, tức là cái từ bình dân ngày xưa chúng tôi học á, ở ngoài đời đó, lúc xưa, bây giờ thì không còn nữa, ở Việt Nam lúc xưa không có cọc tiêu máy, kêu bằng cái nghề đổ thùng, thùng gì, đổ thùng bô, đổ thùng bô đó. Thì ngài Ni Đề làm nghề đó đó, thì các vị biết hết rồi. Nhưng mà các vị có biết tại sao ông Ni Đề, cái nguyên nhân gì ông gây cái nhân gì mà ông chịu trả quả đó không? Không phải đương nhiên, tại vì các vị thấy tất cả những vị mà Đức Phật nói cái kinh bổn sự, sự là cái việc, là kinh đó nói cho những cái bổn sinh đó, là nói tiền thân Đức Phật, bổn sự là nói của các hàng đệ tử. Thành ra do đó các vị sở dĩ thông triết nói cái này để các vị thấy công đức xuất gia không có mất, dù bao nhiêu kiếp cũng không có mất nữa. Trong cái kiếp quá khứ á, thì tiền thân của ông Ni Đề này, ông Đỗ Thùng Bô này đó, đó là một vị viện trưởng của một cái thiền viện rất là lớn. Nhưng mà vì có chức lớn tu mà còn những cái ngã nhiều, thành ra khi mà đau cũng ít thôi, nhưng mà người dùng cái thường những người lớn tuổi đó thì dùng những cái đồ mà đổ tiểu tiểu ban đêm đó, nhưng mà dùng cái đồ đó bằng bạc, bằng bạc không chưa đủ, mà sai cái một người mà chứng quả thánh rồi chúng tăng trong đó đi đổ. Thành ra các vị thấy cái đó là rất là nguy hiểm. Mình còn phàm mà mình sai có ỷ có quyền lớn chức lớn, mà các vị thánh là quý vị biết là không còn những cái tâm không còn cái ngã đó, thành ra sai gì các vị làm đấy mình cũng coi chừng. Thành ra sai cái vị đã chứng quả thánh rồi mà đi đổ cái nước tiểu và phân của mình, thành ra ông chịu 500 đời để sanh ra đi đổ Thùng Bô đó. Nhưng mà rồi là có xuất gia trước rồi có được cái công đức độ tăng, cho nên sau này mới gặp cái duyên gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó. Nghĩa là khi mà gắn phân đi như vậy thì Đức Phật biết bữa nay là có duyên độ Ni Đề, tiền kiếp là vị tỳ kheo là làm lớn, vị là viện trưởng, thành ra do đó ngày hiện phía trước thì ông gắn phân lũi qua cái đường khác, thì Phật hiện thần thông qua là chính Phật phải dẫn xuống sông tắm rửa mà. Thì các vị thấy công đức đó không có mất đó. Thì các vị cái ông Ni Đề tức là ai cũng biết hết rồi, nhưng mà cái sâu sắc đó, trong tiền kiếp Đức Phật nói cái kinh bổn sự là ông Ni Đề này tiền kiếp là một vị tăng, mà tăng lớn, nghĩa là coi như trụ trì một cái thiền viện lớn, mà để bắt một vị tăng mà chứng quả thánh rồi đi đổ cái đồ dơ của mình, thành ra quả báo sau này phải chịu như vậy đó. Do đó nói thì nói, thì các vị thấy cái công đức xuất gia, cái hạt giống không có mất, nhưng mà chúng ta đừng nghĩ vào có hạt giống xuất gia rồi mình muốn làm gì làm, phải biết kiệm đức. Mình phải biết là mình tiết kiệm cái phước đức mình để cho người khác phục vụ, mình thọ nhận của người khác nhiều chừng nào thì cái cục đá phước đức mình càng mòn càng mỏng, mà cái trí huệ, cái phước báo của người ta càng ngày càng lớn, cho nên rất là sợ. Thì nói cái này đó, các vị thấy người tu chúng tôi khi mà vào thiền viện, hòa thượng cũng dặn rất là kỹ. Nói cái này thì nhớ lại cái tổ thứ 15 là ngài Cana Đề Bà, tổ thứ 16 là ngài La Hầu La Đa, thì trong cái thành Ca Tỳ La Vệ có một ông trưởng giả, ông có hai người con trai. Trưởng giả các vị biết phải là vừa giàu vừa có đức, mà có thế lực, vừa giàu vừa có đức thì được vua coi như là mời vào làm việc ở trong triều đình. Thì có hai người con, một người con lớn tên là La Hầu La Điển, người con kế tên là La Hầu La Đa. Thì trong nhà hai vị này nghĩa là rất là giàu có mà rất là nhân từ, nhưng mà trong đó thì ông Tịnh Đức là ông trưởng giả, và cái người con là con kế là La Hầu La Đa đó ưa trồng bông trồng hoa lắm, nhưng mà có một cái cây nó xanh cái nấm rất là ngon, mà tất cả người trong nhà là khi mà đi ra thì không gặp nấm, mà riêng hai người này đi ra thì gặp nấm. Tại đây gặp nấm ăn vậy, thì cái người con á, là ngài La Hầu La Đa đó, ngài mới nói ai mà biết được cái tại sao mà con với cha đi ra mà gặp nấm, mà nếu nói được là con sẽ nghĩa là tin theo Phật pháp. Thì cùng lúc đó tới lúc